This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển. Con tạc vào xứ xa Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay với Trần Anh. Thì có anh Trần Trung Đạo bên kia đường dây. Xin chào anh Trần Trung Đạo.
Dạ, chào Trần Anh và chào quý vị tái ngộ quý vị thính giả của Sài Gòn. Radio.
Vâng, kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng ta trước khi nói về cái vấn đề Biển Đông có êm xuôi hay không, hay là sóng ngầm đang đợi những cái vấn đề Việt Nam có liên quan đến Biển Đông như thế nào và các tình hình của các nước trong khu vực liên quan đến Biển Đông như thế nào, chúng ta có cảm thấy rằng có yên tâm hay không. Nhưng mà trước khi nói về vấn đề đó thì chúng ta trở về một cái sự kiện quá khứ cách đây hơn 2 tháng rồi, tức là nếu mà tính từ ngày 10 tháng 6 là một sự kiện có một cái buổi biểu tình bên Việt Nam rất là lớn, có thể nói là lớn nhất trong thời gian cách đây mấy chục năm, về nói về cái sự đối kháng của người dân Việt Nam đối với cái dự luật Ba Đặc Khu. Và cái dự luật Ba Đặc Khu cho tới giờ phút này thì đang là ngâm tôm, mà làm cho hầu như tất cả mọi người đang rất là hồi hộp. Và trong thời gian qua thì cũng trên báo mạng cũng đã bắt đầu kêu gọi người dân chuẩn bị xuống đường biểu tình vào ngày 2 tháng 9 sắp tới đây, không còn lâu lắm nữa. Chúng ta sẽ đợi coi xem tình hình biến động như thế nào trong Việt Nam. Nhưng mà cái hậu quả của cái ngày 10 tháng 6, cái buổi biểu tình rất là lớn trong Việt Nam của chúng ta đó, thì cho tới trước phút này, Trần Anh nghĩ rằng nó vẫn có một cái hậu quả có thể nói rằng tác hại rất là lớn. Tại vì đối với Cộng sản thì chúng ta đã quá kinh nghiệm trong cái vấn đề họ lùi bước để mà chuẩn bị cho những cái bước kế tiếp nó dữ dằn hơn, nó hung bạo hơn, và nó có cái hiệu quả theo cái điều mong muốn của họ, theo cái điều ước muốn của họ. Và cái điều ước muốn của họ là ba cái đặc khu ở Vân Đồn và Vân Phong và ở Phú Quốc có lẽ phải thành hình. Và dĩ nhiên mặc dù cái dự luật chưa được thông qua bởi Quốc hội, nhưng mà đã được âm thầm thực hiện, thi hành đã khá nhiều. Thì ngày hôm nay chúng ta nói sơ qua về cái chương trình này. Không biết là theo ý anh Đạo thì anh nghĩ rằng cái chiến thuật mà Cộng sản lùi bước để mà chuẩn bị tiến bước đó, làm cho người dân của chúng ta và tình hình của hải ngoại chúng ta cũng đang âm thầm theo dõi. Thì có lẽ Cộng sản sẽ phải thông qua, và đây là một cái chiến lược của Trung Cộng đã gần như an bài cho Việt Nam phải đi tuân theo con đường đó. Mặc dù cái sự chống đối của người dân thì họ không thể nào mà chấp nhận được điều đó. Thì anh nhận định như thế nào trong vấn đề đó thưa anh?
Tôi nghĩ nó tùy thuộc rất nhiều vào cái ngày 2 tháng 9. Tức là ngày mà các hầu hết các phong trào xã hội cũng như các lực lượng đấu tranh cũng như các nói chung là phương tiện truyền thông họ đều thúc đẩy cho cái tổng biểu tình của ngày 2 tháng 9. Đó là cái thời điểm mà tương đối là thời điểm lịch sử của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà đồng thời nó cũng là người Cộng sản có dự định là sẽ thông qua vào cái thời điểm của tháng 9. Thì cho đến bây giờ là các sự thách thức của hai bên, nói chung là Cộng sản họ cũng muốn bằng mọi cách để thông qua, bởi vì nếu mà không thông qua được thì đó là sự thất bại lớn của chính sách của Cộng sản Việt Nam cũng như cả của Trung Cộng nữa, và điều đó có thể là mở ra một cái tiền đề, một cái tiền lệ là sự giống như là phong trào dân chủ cũng như các phong trào chống đặc khu thành công và thắng lợi. Nó làm trong một cái bàn đạp mà để có thể dẫn đến cái điểm thứ hai là sự sụp đổ cái toàn bộ cơ chế. Do đó Cộng sản thì rất ngại cái điều đó xảy ra. Và nếu quý vị có theo dõi cái tình trạng của tại Rumani 1990 cũng vậy. Cũng bắt đầu từ cái vấn đề của tôn giáo nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà Cộng sản lui. Và cuối cùng khi về tới thủ đô của Bucharest thì trở thành một cuộc biểu tình rất là lớn và dẫn tới sụp đổ Cộng sản chế độ trong vòng vài ngày. Thì Cộng sản cũng rất lo cái việc đó, nếu mà Cộng sản Việt Nam nếu mà họ không thông qua được cái luật đặc khu để chứng tỏ điều đó có nghĩa là họ thua phi nhân dân, và nếu mà họ thua phi nhân dân điều đó có thể là dẫn tới một cái tiền lệ và cũng như cuộc biểu tình dồn dập khác, thì dẫn đến cái vấn đề đặc khu không còn là vấn đề nữa mà vấn đề cái cơ chế chính trị để dẫn đến sự sụp đổ. Thì có lẽ là họ cũng đang thăm dò, và nếu quý vị theo dõi cái tình hình thì quý vị cũng biết là trong một hai ngày nay thì nhiều ngàn công an đã điều động đến các nơi và họ chuẩn bị cho để đáp ứng lại cái cuộc biểu tình của nhân dân vào ngày 2 tháng 9. Thì chúng ta là hai bên bây giờ trong vòng trong một tuần lễ thôi, và chúng ta sẽ thấy một số đổi mới trong cái tình hình của Việt Nam. Nếu mà Cộng sản lần nữa ngưng hay là tạm dời cái ngày thông qua trong một thời gian khác nữa thì đó là chuyện khác. Mà nếu họ nhất định thông qua thì cái thời gian của tháng 9 có thể nói là một thời gian mà thử thách rất lớn. Nếu mà nhân dân Việt Nam không tạo những cuộc biểu tình lớn thì chứng tỏ là chúng ta thua Cộng sản. Mà nếu mà chúng bó biểu tình lớn hơn nữa thì cái đó là một thách thức lớn đối với đảng Cộng sản. Thì có lẽ trong thời gian tuần tới sẽ nói nhiều điểm hơn về những cái biến cố diễn ra. Bây giờ thì tất cả đều có tính dự đoán cả, nhưng mà có điều kiện là cuộc biểu tình 299 đã được phát động, nhiều tổ chức phát động và nhiều phong trào phát động, thì mặc dù nó vẫn còn mang cái tính tự phát nhưng mà rõ là có một cái lực tác động từ khắp nơi, thì chúng ta hy vọng coi thử cái sức mạnh của người dân đến mức nào. Đó là cái điểm mà quan trọng nhất để có dẫn đến cái việc mà thông qua hay không thông qua đặc khu.
Vâng, cái điều mà nham hiểm nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và nói riêng và Cộng sản nói chung đó, thì họ cứ dùng cái chữ danh từ nhân dân, tức là người dân đó, họ đưa ra để mà làm cái bia đỡ đạn. Tức là thật sự ra mà nói thì cái quyền hạn của Đảng Cộng sản họ đã hầu như là họ đã đi đêm với Cộng sản Trung Quốc để mà thực hiện những cái đặc khu đó, để mà tiến hành những cái bước mà họ mong muốn. Nhưng mà để hợp thức hóa trong cái luật đặc khu đó thì họ lại đưa cho bên quốc hội, tức là quốc hội là đại diện của người dân. Mà một khi mà quốc hội đã thông qua rồi đó thì mai mốt trở đây đó, họ sẽ đổ tội tất cả mọi cái hậu quả nó, họ nói rằng đây là người dân đã đồng ý rồi, đã được Quốc hội thông qua rồi, Quốc hội đại diện cho người dân và người dân là có tiếng nói trong Quốc hội rồi, thì bây giờ danh chính ngôn thuận, thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm, chúng ta phải chờ xem cái vấn đề đó. Chính vì thế mà anh Trần Trọng Đạo vừa nói rằng trong những thời gian sắp tới, chúng ta thấy rằng đặc biệt là ngày 2 tháng 9 đã có sự kêu gọi của các tổ chức, các phong trào để mà kêu gọi tất cả các người dân, kể cả những người dân ở hải ngoại của chúng ta đây, chúng ta chuẩn bị để có một ngày để mà chúng ta có thể đáp ứng cái nhu cầu của toàn dân đứng lên để mà đòi lại cái chủ quyền thực sự của người dân, cái lá phiếu của người dân ở trong tay. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta chưa thực hiện được, thì anh nghĩ rằng cái chủ quyền của Việt Nam hiện tại bây giờ nó đang nằm ở trong cái Quốc hội, nhưng mà thật sự ra thì Quốc hội nó lại được điều khiển bởi cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì anh có nghĩ rằng mai mốt đây khi mà họ chuyển giao cái quyền hành lại cho người dân đó, thì người dân họ có sẵn sàng để mà tha tội cho cái Đảng Cộng sản mà họ đã đang là chuẩn bị âm thầm, và đặc biệt là cái bà chủ tịch Quốc hội đó, bà Kim Ngân đó, thì bà ấy nói là cái luật đặc khu này chắc chắn sẽ phải thông qua. Một khi mà tuyên bố như vậy á, thì rất là khó ăn khó nói với Đảng Cộng sản. Thì giữa cái đảng và người dân đó, thì anh nghĩ rằng người dân họ có sẵn sàng là tha thứ cho cái Đảng Cộng sản nếu mà Đảng Cộng sản lùi bước thật sự hay không, hay là họ sẽ âm thầm để mà chuyển giao cái chủ quyền đó cho cái những người mà làm đặc khu. Mà đặc khu thì theo cái luật đó, thì lại là do những người mà được bầu ra cho một cái ủy ban nhân dân nào đó, mà ủy ban nhân dân nào đó rồi trong tương lai là những người Trung Hoa hết. Thì cái đó là cái mà cái khúc mắc ở chỗ đó, anh nghĩ như thế nào?
Cái vấn đề là nó có nhiều cái nhiều cái bước thứ nhất là về vấn đề pháp lý. Thật sự là ngay từ đầu á, tôi nghĩ là dưới cầm quyền Hà Nội cũng nghĩ sai, bởi vì thật ra họ nếu mà họ không cần cái luật đặc khu này, họ cứ tiếp tục họ thông qua và làm việc giống như những cái khu vực khác từ trước đến nay mà không cần phải đạo luật gì cả, thì có lẽ không có gì nhiều lắm là chúng ta la lớn lên thôi. Nhưng mà thật sự có lẽ là tạo làn sóng như chỉ 10 tháng 6 hay là tháng 9 này, tôi nghĩ là không có. Nhưng mà đã đưa ra vấn đề trở thành đạo luật để mà thông qua, mặc dầu Đảng Cộng sản không biết là cái Quốc hội đó cũng chỉ là cái con dấu của đảng thôi, thì cái việc đóng lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ trở thành vấn đề khác cách đây một tháng, tức là vấn đề bây giờ nó không còn đơn giản là mặc dầu là con dấu đó là con dấu của đảng, nhưng mà không thể là tự động cầm để mà bấm được. Bởi vì khi bấm như vậy, tức là anh phản ứng có phải đối diện với cái phản ứng rất là lớn của người dân. Thì bây giờ cái vấn đề đó là cái Quốc hội buồn nhìn, nhưng mà cái Quốc hội buồn nhìn nó không có nghĩa là anh muốn thông qua được lúc nào cũng được, bởi vì anh sẽ đối diện với một cái thế lực rất là lớn của từ phía người dân. Thì đó, trở lại cái vấn đề câu hỏi hồi nãy, tức là trước hết là Đảng Cộng sản đang hiện nay nói thật là họ rất là e dè, nói thẳng là bao nhiêu năm nay trừng trị, bao nhiêu năm nay hoành hành, cái thời điểm này nó không còn như cũ 1975 nữa, và họ đối diện với cái sức mạnh của người dân, mặc dù cái sức mạnh đó còn nhỏ, còn giới hạn, nhưng mà rõ ràng có một cái sức mạnh đang đối diện với Đảng Cộng sản và đang thách thức cái Đảng Cộng sản. Thì đây là lần đầu tiên mà Đảng Cộng sản cảm thấy rằng cái số mệnh của không chỉ có đặc khu nhưng mà cái số mệnh của đảng đặt trước một thứ thách rất là lớn. Vấn đề thứ hai là vấn đề Quốc hội đó là Quốc hội của ai, thì bây giờ vẫn ai cũng biết đó là Quốc hội đó là một loại Quốc hội buồn nhìn, Quốc hội đóng dấu, và Quốc hội đó không có một cái thẩm quyền nào cả. Vấn đề thứ ba là vấn đề Quốc hội có thay đổi được hay không, thì hầu hết các nước, giống như trường hợp mà chúng ta nghiên cứu chẳng hạn vấn đề của Hungary, trường hợp của Baltic, trường hợp của các quốc gia mà chuyển hóa từ một nước cộng sản qua một nước cộng hòa mà không trầm trọng lắm như trường hợp của Romania đẫm máu quá, hoặc là khác cái hình thức của Đông Đức Tây Đức, bởi vì Tây Đức thật sự là sắp nhập toàn bộ Đông Đức vào Tây Đức, thì cái đó là hơi đặc biệt, trường hợp đó đặc biệt. Trường hợp của Romania thì đẫm máu và chính phủ lâm thời lên để mà tiến hành bầu cử. Một số quốc gia khác như là Hungary thì họ gọi là hội nghị bàn tròn, tức họ mời tất cả các lãnh tụ đối lập để ngồi lại với nhau và họ đồng ý với nhau là bầu cử quốc hội. Trường hợp của Lithuania, của Estonia và Latvia cũng tiến hành tương tự là bầu quốc hội, rồi từ quốc hội mới bị chuyển ra hoặc là bầu tổng thống hoặc bầu thủ tướng tùy theo cái cơ chế lập hiến được hình thành sau đó. Rồi trường hợp của Nga, Nga thì bầu quốc hội trước. À, quý vị cũng biết là nhân vật rất là nổi tiếng trong cuộc cách mạng Nga, tức là Yeltsin, Boris Yeltsin. Ông ta là trước hết là trước khi ông ta làm tổng thống, ta đã được bầu cử vào quốc hội. À, thì chính cái vai trò đó, thì cái quốc hội là cái bước đầu tiên mà hầu hết các quốc gia chuyển qua cộng sản mà tương đối nhẹ nhàng, nó không đẫm máu lắm như trường hợp của Nga, của Latvia, của Boris, của Hungary thì chuyển qua thành thức quốc hội. Thì đó là cái luật quốc hội khác, khác với quốc hội bù nhìn tại Việt Nam. Thì nó là nằm trong cái bước thứ hai của tiến trình dân chủ, tức là nếu cộng sản cảm thấy bị ép vào tường, không có chọn lựa nào khác hơn, thì họ buộc phải dùng cái bầu cử quốc hội như là bình phong, bởi vì họ tin rằng nếu một bầu cử quốc hội thì họ có bộ máy cầm quyền từ trước đến nay có sẵn trong tay, họ vẫn có thể thắng được. Thì nhưng mà ngược lại các lực lượng đối lập ở tại Việt Nam thì họ lại cảm thấy đây là cái cơ hội để họ nói lên tiếng nói dân chủ thì họ cũng thắng, không nghĩ là họ thắng. Thì bầu cử quốc hội là một cái đấu tranh nghị trường mà rất là hấp dẫn diễn ra tại các quốc gia trừ cộng sản, và đồng thời đó là một cái điểm mà đang được thảo luận trong nhiều diễn đàn. Số quý vị trí thức tại hải ngoại cũng đưa vấn đề này ra để thảo luận liệu là cái khả năng nào có thể xảy ra cho Việt Nam. Thì đó là hai quốc hội khác nhau. Trở lại cái quốc hội mà bà Ngân mà Trần Anh vừa nhắc đó, thì đó quốc hội chỉ là quốc hội bù nhìn thôi, bà không nói mà bà cũng không biết bà nói cái gì nữa. Bộ chính trị đã quyết định rồi thì quốc hội sẽ thông qua thôi, nói rất là ngu xuẩn, mặc dù cái thực tế nó là vậy. Thực tế ai cũng biết là bộ chính trị được quyết định hết, nhưng mà khi nói ra giống như cái sự gọi là trăng tối như vậy, rất là tối trăng, rất là khó, rất là ngu xuẩn như vậy mà cũng nói được. Thì có quốc hội bù nhìn, nếu mà trường hợp mà buộc lòng phải đóng dấu, buộc lòng phải bấm thì họ sẽ bấm, nhưng mà lần này nó không phải như những lần khác, là họ sẽ đối diện với sự thách thức rất lớn về phía người dân.
Vâng, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ thấy rằng cái tình hình căng thẳng ở Việt Nam giữa người dân và nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam hiện tại sẽ đối xử với cái vấn đề cái đặc khu nó như thế nào, thì mong rằng sẽ được giải quyết êm đẹp theo cái mong muốn của đại đa số, tức là người dân, và chúng ta phải chờ xem. Và dù thế nào đi nữa thì những người hải ngoại của chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tinh thần để rồi tới một cái lúc mà ở trong những người dân ở trong quốc nội cần đến cái sự giúp đỡ của chúng ta thì chúng ta sẵn sàng để mà ủng hộ từ vật chất cho đến cái tinh thần, đặc biệt là vấn đề tinh thần, chúng ta làm thế nào để song hành với những cái cuộc xuống đường cũng như là cái cuộc phản đối của những người dân đối với chính quyền Việt Nam của chúng ta. Thì đó là cái vấn đề trong tương lai một vài tuần lễ nữa, có lẽ chúng ta sẽ thấy rõ được cái vấn đề hơn. Bây giờ chúng ta trở về cái chủ đề chính của chúng ta là cái Biển Đông. Thì trong thời gian qua, mặc dù cái Biển Đông cũng không có được nói nhiều đến, nhưng mà có những cái luật đã được khơi ra và đã được trở thành một cái sự chú ý của rất nhiều người. Mà chúng ta cảm thấy rằng nó gần như là nó rõ ràng ra hai phe, tức là một phe bên Trung Cộng đó thì là ông chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra một cái con đường, một con lộ đó, thì một vòng đai, một vòng con lộ đó, thì bên ở phía Mỹ đại diện cho cái phía mà bên dân chủ đó tự do đó thì đưa ra một cái chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây là một cái chiến lược gần như là để đối phó lại với cái một vành đai và một con đường của ông Tập Cận Bình đó. Thì và đặc biệt là mới đây thì bên Quốc hội nó lại đưa ra một cái luật nữa, là cái luật quốc phòng, đã làm cho cái Trung Cộng cảm thấy rằng rất là nhức nhối trong cái vấn đề đó. Thì anh nhận định thế nào? Phải chăng đây là một cái sự hứng khởi của ông Tổng thống Donald Trump, hay là đây là một cái chiến lược đã được nghiên cứu rất là kỹ càng để mà đối phó với một cái sự bành trướng của Trung Cộng mà mấy chục năm nay Trung Cộng đã âm thầm, và thời gian gần đây thì Trung Cộng đã gần như là chính thức, và đặc biệt là mới đây là Ngoại trưởng Vương Nghị đó đã tuyên bố thẳng thắn, không có còn quanh co nữa, mà ông nói rõ, xác định rõ rằng đối với Biển Đông thì Trung Cộng hiện tại bây giờ là quân sự hóa, không còn tránh né vấn đề đó nữa. Thì đây là một cái hiện tượng mặc dù rất là âm thầm, nhưng mà Trần Anh nghĩ đây là một cái sự đối kháng rất là mạnh. Thì anh nhận định như thế nào trong vấn đề đó?
Trước hết là nói cái phần vòng đêm, vòng đai, một con đường của Tập Cận Bình. Nếu quý vị lưu ý, nhiều lúc mình bị ảnh hưởng bởi chính trị đảng phái quá, chẳng hạn như là mình Cộng Hòa và quá Cộng Hòa, bị Dân Chủ, quá với Dân Chủ. Thật sự nên nhìn cái vấn đề như là một cái vấn đề mà từng vấn đề một. Chẳng hạn như là cá tính của Tổng thống Trump thật nó không dính dáng gì chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump cả. Cái chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump là một sự phối hợp của một số rất đông nhà chiến lược của Mỹ. Và họ rất nhìn vấn đề hết sức là nghiêm túc, và họ nhìn vấn đề trăm năm, chứ họ không quan tâm quá đến việc mà Tổng thống 4 năm, Tổng thống 8 năm. Họ muốn đặt một cái nền tảng đối ngoại mới sau cái thời kỳ của Obama. Bây giờ là chuyển qua một cái trục hoàn toàn Á Châu. Nếu quý vị nhìn lại trong thời kỳ của Tổng thống Barack Obama thì ổng có hai giai đoạn. Tức là trong những hai năm cuối cùng ổng cũng đã thấy là cần phải đẩy mạnh hơn. Chẳng hạn quý vị thấy là những cái máy ảnh chụp và bay sát với cái đảo và tàu chiến đi vòng trong vòng 12 hải lý. Và chẳng hạn những cái thách thức như vậy, nhưng mà nó quá trễ tràng, bởi vì những năm đó thì 14, 15 thì đã lúc đó thì Trung Cộng đã tiến hành xây đảo nhân tạo rồi. Thì những cái thách thức của Tổng thống Obama lúc đó thì nó quá trễ để có thể gây một cái chú ý của phía Trung Cộng, và họ áp lực họ ngưng để thay đổi các việc mà chính sách mà gọi là quân sự hóa Biển Đông. Nhưng mà khi trường hợp của Tổng thống Trump lên thì cũng có một cái ekip này nó đặt lại cả vấn đề của cái trục châu Á và Thái Bình Dương. Nhưng mà khi nhìn lại cái chính sách của Tập Cận Bình thì nó có luôn cả châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Phi Châu. Thì nếu quý vị có cái bản đồ nhìn cái vòng một vòng mà cái đường của một vòng đai một con đường, thì quý vị sẽ thấy là từ Bắc Kinh chuyển xuống Hà Nội, từ Hà Nội ra Thái Bình Dương, ra Thái Biển Đông, ra Biển Đông xuống Nam Dương, Nam Dương qua bên Châu Phi, nói chung là bao bọc cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và cái chi phí để xây một cái kế hoạch lớn như vậy nó lên hàng ngàn tỷ đô la, nhiều ngàn tỷ đô la mà Trung Cộng đã dự tính sẽ chi để xây dựng cái trục như vậy. Dĩ nhiên Mỹ khi nhìn vào cái trục như vậy thì rất là lo lắng, bởi vì con đường của Trung Cộng đi cũng trùng với con đường của Mỹ, hàng hải Mỹ đi, bởi vì 14% của các hãng mà về giao thông, về thương mại đều qua cái trục của Tập Cận Bình cả. Mà nếu để Tập Cận Bình hoàn chỉnh như vậy mà không có một cái đối lực nào cả thì giống như là Tập Cận Bình có thể kiểm soát toàn bộ không những cái Biển Đông mà cái vòng qua Ấn Độ Dương và qua Phi Châu. Mà nếu quý vị cũng biết là nền kinh tế của Trung Cộng tồn tại là nhờ rất nhiều ở cái nhiên liệu ở bên ngoài, bởi vì nếu họ để cạnh tranh giá cả với những các quốc gia khác thì phải để bảo đảm cái giá thành thấp, mà muốn bảo đảm giá thành thấp thì họ phải mua nguyên liệu với giá thấp. Mà nếu mà trường hợp họ qua thị trường ở New York và là thị trường London để người ta mua, để họ mua giá nguyên liệu thì chắc chắn là họ sẽ không lời, mà thậm chí còn lỗ nữa, bởi vì các nhà kinh tế tiên đoán là dự đoán và phân tích họ thấy là khoảng 50% nhiên liệu của Trung Cộng là lãng phí. Tức là vì họ không có hệ thống điều hành giống như là quản trị giống như Mỹ, do đó họ làm hết sức là lãng phí. Mà muốn che lấp cái lãng phí, họ sẽ mua nguyên liệu với giá rẻ. Mà muốn nơi duy nhất mà có thể mua nguyên liệu rất rẻ là mua ở Phi Châu. Thành ra bây giờ quý vị thấy là thực dân đỏ Trung Cộng tại Phi Châu nó giống như hồi xưa thực dân trắng của Bồ Đào Nha hay là Tây Ban Nha hay là Mỹ hay là Anh hay là Pháp ở tại Phi Châu. Thì đó là cái chính sách thực dân và để mà lấy nguồn nguyên liệu rẻ, mà muốn nguyên liệu rẻ như vậy phải chuyển về Trung Cộng, và chuyển về Trung Cộng thì có con đường để mà đi. Thì thì cái lực nó tạo cho Mỹ một cái nhìn, nếu mà nhìn thẳng vào bản đồ thì rất là lo lắng đối với hai cái trục nó trùng hợp với nhau, và thứ hai nó tạo một cái thế chiến lược công kích nhau. Thì cái khái niệm trước nay, chẳng hạn như Ngoại trưởng Mỹ Pompeo có nhắc đến phải build một cái mà tương tự giống như trường hợp mà gọi là đối lực của Trung Cộng, thì cái chính sách của Mỹ bây giờ không còn là chính sách của là Nam Á hay là chính sách của Nam Thái Bình Dương, hay là thậm chí là chính sách của Biển Đông hay là chính sách của Thái Bình Dương, bây giờ là chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tức vì đó là cái Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bao gồm toàn bộ cái vùng Biển Đông, bao gồm toàn bộ vùng Thái Bình Dương, Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thì đó là cái, để như vậy sẽ có một cái hệ thống quốc phòng rất là mạnh, mà quý vị coi là cái ngân sách quốc phòng của Mỹ cũng sẽ thay đổi. Nếu mà chúng ta nhìn lại một cách kỹ hơn trong chiến tranh của lạnh của đối với Liên Xô cũng vậy, thì nó đằng này nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng tương đối giống như vậy, tức là chạy đua vũ trang. Thì Trung Cộng làm tất cả những gì họ có thể làm được để có thể làm đối lực với Mỹ, nhưng mà đối lực với Mỹ thì rất là khó, bởi vì Liên Xô hồi đó thì tương đối là gần với Mỹ về mặt quốc phòng, nhưng mà đối lực với Trung Cộng mà để đối lực với Mỹ thì còn rất là xa, vì họ không phương tiện nguyên tử, họ không có hàng không bảo hàm, có một chiếc đi tới đi lui nhưng mà không tạo được áp lực nào đối với Mỹ cả, vì không hiện đại như là một loại hàng không bảo hàm của Mỹ. Thì nói chung là họ còn rất là xa để cái đuổi kịp với các phương tiện chiến tranh của Mỹ. Thì đó, nói chung là bây giờ trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trở thành trường hợp như là trường hợp của Đông Âu và trường hợp của Hắc Hải về trước đây, tức là cái khu vực chiến tranh lạnh hình thức mới đã diễn ra. Bởi vì bây giờ thì chắc là Trung Tập Cận Bình có nói biết rồi, Mỹ đã tìm mọi cách để bao vây Trung Cộng.
Vâng, khi mà trong một thời gian rất gần đây thì ông Tổng thống Trump đó, thì ông lại đưa ra một cái sách lược mới nữa về vấn đề mà thương mại đó. Thì bây giờ hầu như là cái hậu quả nó bắt đầu gần như là người ta thấy được, và đặc biệt là bên Trung Cộng đã thấy được và có vẻ hoảng sợ trong cái vấn đề đó. Nhiều nhà bình luận cũng đã nói nhiều về vấn đề đó. Phải chăng đây là một cái cơ hội nữa để cho ông Tập Cận Bình dứt khoát hơn về cái vấn đề Biển Đông, để mà gần như là giống như là cái tâm lý của quần chúng ở bên Mỹ này cũng vậy, họ đưa ra một cái sách lược khác để mà họ đánh tan đi một cái scandal nào đang xảy ra trong nước đó. Thì ông Tập Cận Bình gần như là cũng đang bị đối phó với vấn đề thương mại rất là lớn, và đùng một cái thì cái vấn đề Biển Đông thì ông cũng ngoại trưởng mới đây của Vương Nghị đã cũng Trung Cộng để mà tuyên bố cái vấn đề mà quân sự hóa. Thì phải chăng đây cũng là một cái chiến thuật mà bên Trung Cộng đang là chuẩn bị để mà lèo lái cái dư luận của trong nước đó. Dư luận trong nước đó, thì họ dùng cái vấn đề mà dân tộc để mà đưa lại, lấy lại cái Biển Đông. Nhưng mà bị Mỹ đó, họ đưa ra một cái sách lược mới là vấn đề thương mại, thì ông Tập Cận Bình cũng phải đương đầu với cả lúc một hai cái. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về ông Tập Cận Bình đang phải đương đầu với cả hai cùng một lúc, về kinh tế phải đương đầu với vấn đề đó, và có thể nói rằng vấn đề ông Trump đưa ra vấn đề về thương mại đó, thì cũng rất là nặng. Cuộc chiến này kéo dài và rất là nguy hại cho vấn đề Trung Đông với vấn đề Trung Cộng. Và bên cạnh đó thì vấn đề Biển Đông thì các nước tự nhiên trong một thời gian gần đây thì hầu như là có rất nhiều nước đã tự nhiên bừng tỉnh lại trong cái vấn đề mà Trung Cộng, cái nạn mà không hán hóa không phải là chỉ có Việt Nam không, nhưng mà trên nhiều nước, ngay cả Úc Châu cũng mới đây cũng bị khám phá ra những cái vấn đề mà trong quốc hội của Úc Châu. Rồi bên Mã Lai đùng một cái khi mà thủ tướng mới lên cũng đình chỉ các dự tính với Trung Cộng. Thì phải chăng đây là một cái cả hai cái đòn về kinh tế và cái đòn quốc tế của cái vùng chung quanh Trung Cộng đang phải đương đầu? Thì anh nghĩ như thế nào về vấn đề mà ông Tập Cận phải đương đầu vấn đề đó, hay cả hai vấn đề đó?
Cái chính sách của Đặng Tiểu Bình và sau này Tập Cận Bình cũng thừa hưởng, đó là chính sách một lúc không thể có hai kẻ thù và một lúc không đánh trên hai mặt trận. Đó là cái chính sách cố hữu. Nếu quý vị trở lại cái thời kỳ 9 năm 90 khi mà Liên Xô sụp đổ vậy, thì Đặng Tiến Bình thay đổi toàn bộ chính sách, tức là về mặt phát triển về hiện đại hóa thì vẫn tiến hành, nhưng mà mặt đối ngoại thì lặng lẽ, rất là lặng lẽ, giống như là nín thở qua sông vậy. Chính sách như vậy thì đó, bây giờ thì có lẽ là Tập Cận Bình cũng sử dụng. Nếu mà không biết là buổi đàm phán đã tới đâu rồi, nhưng mà theo một số tin thì đã có cái dấu hiệu cho thấy là Tập Cận Bình muốn giải quyết vấn đề thế mậu dịch trên bàn hội nghị thay vì trả đũa. Bởi vì cái khổ của Tập Cận Bình là anh không thể trả đũa cao hơn một số 150 tỷ, bởi vì cái cán cân mậu dịch giữa Mỹ và Trung Cộng nó khác nhau tới mấy trăm tỷ đô la. Do đó cái nhập cảng vào, chẳng hạn như Tổng thống Trump đánh vào thuế nhập cảng 500 tỷ, tức là toàn bộ thuế nhập hàng hóa của Trung Cộng nhập vào Mỹ đều bị đánh giá 25%, 20% tùy theo cái loại hàng. Nhưng mà phía bên Trung Cộng muốn trả đũa như vậy không được, bởi vì Trung Cộng không có nhập số lớn như vậy. Do đó anh có đánh một số tương đương trên tổng số hàng hóa của Mỹ nhập vào Trung Cộng thì cũng không ăn thua, vì không ảnh hưởng gì Mỹ cao hơn là cái sự thiệt hại về phía anh. Do đó anh đưa đến cái tháp thứ hai là tiến hành đàm phán. Có nhiều cái thủ thuật trong kinh tế học có thể áp dụng được, chẳng hạn như phá giá đồng bạc để làm cho cái giá nội nhập cảng khác với giá ngoại xuất cảng, làm cho trong nền kinh tế của Trung Cộng là kinh tế chỉ huy thì giống như là nền kinh tế cộng sản, do đó nhà nước có quyền toàn bộ sử dụng, thay đổi giá cả, thay đổi thị trường, thay đổi thế lợi tức, thay đổi tất cả, khi muốn làm cái gì thì làm trong nền kinh tế. Điều khác bên nền kinh tế tự do là cái việc mà cung và cầu là do thị trường quyết định. Thì Tập Cận Bình có khả năng làm như vậy, nhưng mà anh không có khả năng làm đường dài. Do đó anh thay vì nó bây giờ nếu mà đánh một trận đánh kéo dài mà dây dưa với Mỹ mà nó sẽ ảnh hưởng đến chính trị. Cái mà Tập Cận Bình lo không phải là kinh tế, bởi vì ngoại tệ gọi là thặng dư của Trung Cộng còn khá nhiều. Do đó anh không quá lo về thất thoát về tiền bạc, nhưng mà lo thứ nhất là cái ảnh hưởng về chính trị nó kéo thôi. Và chẳng hạn như Malaysia, rồi nhìn lại thấy rõ ràng là chuyến này là cái này là của Trung Cộng nó gài bẫy mình. Rồi trường hợp của các quốc gia tại Phi Châu họ cũng có hầu nhìn lại. Rồi quốc gia khác họ cũng nhìn lại quan hệ kinh tế nó dẫn đến quan hệ chính trị. Và thứ hai nữa là nó làm sự xáo trộn nội bộ của Trung Cộng và họ không muốn. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy là Trung Cộng rất là hăng xa thiết Việt như vậy. Mình nghĩ là Trung Cộng nó rất là hiếu chiến. Không phải đâu, họ rất sợ chiến tranh. Bất gì mà xáo trộn là làm cản trở cái sự phát triển của họ thì họ rất là sợ. Thì chính vì vậy mà có một nguồn tin là một phái đoàn đã qua Mỹ để mà thảo luận về vấn đề của mậu dịch. Và hy vọng sẽ chấm dứt cái mậu dịch này. Họ muốn cái việc chấm dứt mậu dịch để họ chuyển hướng toàn bộ qua cái trục gọi là một vòng đai một con đường để mà đánh dấu 2049, tức là tròn một năm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì sẽ có gọi là việc Trung Quốc sẽ trở thành một những cường quốc, có thể thứ nhất, thứ nhì, mà mộng của họ là trở thành cường quốc thứ nhất. Thì để thực hiện cái giấc mộng đó thì họ phải vượt qua những cái gọi là bất trắc nhỏ, một trong bất trắc đó là vấn đề mậu dịch với Mỹ.
Vâng, khi mà nói về vấn đề Biển Đông thì Việt Nam cũng có cái có một phần quan trọng trong vấn đề đó, đặc biệt một vành đai và một con đường của Trung Cộng nếu muốn tiến hành thì bắt buộc phải qua Việt Nam. Đó là lý do mà cái luật đặc khu chúng ta hồi nãy nói về phần đầu là chúng ta có đề cập tới đó. Thì trong tháng 7 vừa rồi đó thì ông Tổng thống Trump có về tham dự cái một cái đại hội quốc tế ở bên vùng Á Châu thôi. Nhưng mà có bên Việt Nam đó thì cũng có nói về cái luật về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và trong đó có nhắc nhở với Việt Nam rằng phải có cái tinh thần bảo vệ chủ quyền cũng như là độc lập, cái tinh thần độc lập. Và đặc biệt là bên Hải quân Mỹ đó, một cô gái lính Mỹ đó có hát bài Nối Vòng Tay Lớn, thì có lẽ đây cũng là một cái ý muốn nói nhắn nhiều với Việt Nam về cái vấn đề làm thế nào để Mỹ có thể tham gia vào những cái sinh hoạt ở bên Việt Nam để mà giúp cho Việt Nam có thể giữ được cái chủ quyền đối với một kẻ thù rất là lớn, rất là nguy hiểm và hung hãn. Thì đây cũng là một nhắn nhủ đối với đối với Việt Nam, thì anh nghĩ như thế nào trong cái vai trò của người Việt Nam ở trong vấn đề Biển Đông? Tại vì nếu mà Việt Nam mà đi hẳn với phía Mỹ đó, thì cái con đường để mà ra Biển Đông đó, thì chắc chắn Trung Cộng sẽ bị gặp trở ngại. Và một cái vành đai, một con đường đi suốt từ Bắc xuống Nam đó cũng bị gặp trở ngại. Thì anh nghĩ như thế nào về cái chính sách này, cái nguy hiểm của nó ở chỗ nào, và Việt Nam có lẽ phải làm như thế nào, đặc biệt là các nhà lãnh đạo phải sáng suốt để mà quyết định như thế nào trong vấn đề này?
Thật sự vấn đề này không phải vấn đề của hôm nay, mà thậm chí chính sách Mỹ đối với Việt Nam nói chung là Thái Bình Dương đã có từ thời Clinton. Ông đã có vài dấu hiệu là cho muốn nâng cái vị trí quan trọng của Việt Nam lên với tiền làm một cái đối lực với Trung Cộng ở vùng Biển Đông. Tuy nhiên mà điều đó không thành thành được. Rồi lúc đó thì riêng là dưới Clinton, rồi Obama và George Bush cũng vậy, cũng qua thăm Việt Nam, cũng đưa vấn đề ra. Rồi năm 2010, tức là 8 năm trước, thì bà Clinton với tư cách là Ngoại trưởng cũng viếng thăm Việt Nam và cũng đưa cái hàng không mẫu hạm rất là lớn của Mỹ từ George Washington đi vào gần Đà Nẵng. Hồi đó thì không vào sẵn cảng Đà Nẵng, nhưng mà đậu ở ngoài cũng cách Đà Nẵng không bao xa. Tức là những cái việc mà vừa rồi làm thì đã làm từ nhiều năm trước. Vấn đề như vậy, phô trương thanh thế mà hình thức như vậy chẳng làm ai sợ hãi cả. Trừ khi anh nổ súng rồi, chứ còn đem tàu bè anh thị uy ngoài biển mà ông không làm được cái gì thì cũng chẳng gây một cái tác hại gì đối với Trung Cộng. Họ nhiều lắm họ ra một cái thông báo để họ phản đối vi phạm về lãnh hải của Trung Cộng rồi chẳng hạn như vậy, nhưng mà họ biết là những cái đó cũng chỉ là để phô trương thanh thế chứ không thật sự không có làm gì nguy hiểm cho nền an ninh của họ cả. Chỉ có cái thay đổi duy nhất là thay đổi, nếu mà Việt Nam thay đổi được cái cơ chế từ cộng sản qua dân chủ để tạo cái tiền đề là sáp nhập vào, tạo sự liên minh, tạo sự liên kết mà giữ cái vai trò quan trọng giống như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ sau địa chiến thế chiến chẳng hạn, thì lúc đó mới gọi là thay đổi. Còn bây giờ đảng cộng sản vẫn cho đến bây giờ thì ai cũng biết là họ bám lấy cái quyền lực, mà khi mà bám lấy quyền lực thì cái quyền lực của đảng cộng sản nó cao hơn quyền lực của đất nước. Chính vì vậy mà cho đến bây giờ gần như là họ không làm gì, không có phản ứng gì ngoại trừ những cái công hàm, ngoại trừ những cái lá thư, ngoại trừ những lời mà nói quan ngại thế này, quan ngại thế kia thôi. Chứ thật sự cho đến bây giờ, từ thời của Clinton bây giờ cho đến gần là 10, cũng gần 15-20 năm rồi, Cộng sản Việt Nam không làm bất cứ một cái gì để chứng tỏ là họ thật sự quan tâm đến chủ quyền của đất nước. Chính vì vậy mà họ khi nào mà họ không làm quan tâm thì Trung Cộng cũng không quan tâm đến sự có mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ vẫn thi hành các chính sách của họ giống như việc mà xây dựng các đảo nhân tạo. Nếu quý vị vào trong Google, quý vị đó đánh cái chữ Phú Lâm thì quý vị sẽ thấy Phú Lâm ngày hôm nay toàn là chính tàu cả. Thì thành đó là cái mà mình mơ ước là sẽ có sự thay đổi từ chính trị, rồi Đảng Cộng sản sẽ lột áo để trở thành một người Việt Nam, rồi đứng lên về phía của đất nước, phân về phía của dân tộc và đương đầu với Trung Cộng. Nhưng điều đó thực tế không có, bởi vì cái quyền lợi của Đảng Cộng sản nó cao hơn quyền lợi của đất nước Việt Nam.
Vâng, mới đây thì bên Quốc hội của Hoa Kỳ đã có đưa ra cái luật chính sách về quốc phòng của Hoa Kỳ đó, làm cho Trung Cộng rất là bực bội trong cái vấn đề đó và nêu đích danh Trung Cộng gần như là có những cái điều khoản đó, ước chế Trung Cộng, đặc biệt là chẳng hạn như là cái sự tham dự của tập trận rất là lớn, cái tập trận 20 quốc gia đó là Rimpec đã làm cho Trung Cộng tức giận trong cái mùa hè vừa rồi, không được tham dự cái đó, và gần như là trừng phạt trong tương lai nếu mà Trung Cộng không có từ bỏ cái ý đồ mà bồi đắp các đảo nhân tạo hoặc là lấn lướt các quốc gia đó. Thì trong cái chính sách quốc phòng nó cũng có dành ra một cái ngân quỹ để mà giúp cho các nước láng giềng ở bên cạnh Trung Cộng đó, đặc biệt là trong Việt Nam và Philippines. Thì nói về Việt Nam đó, cũng có một cái phần ảnh hưởng trong đó, tức là cái điểm lợi ở trong đó. Thì làm thế nào chúng ta có thể thi hành được một cái ước nguyện của toàn dân, là làm thế nào để giữ được cái chủ quyền Việt Nam và cân bằng được cái lực lượng giữa bên Mỹ và bên Trung Cộng đang lấn lướt, và làm thế nào để cho Trung Cộng không có tự động mà đem quân sang để mà giải phóng cái dân tộc của họ trong 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 nước của mình, thì đây là một cái thử thách rất là lớn. Thì anh nghĩ như thế nào về cái luật quốc phòng đã giúp cho Việt Nam có một cơ hội đó, và hình như là Việt Nam chưa có một cái chủ trương nào trong vấn đề này. Anh nghĩ như thế nào trong trong một cái chính sách quốc phòng rất là có lợi cho Việt Nam và cho cái khu vực, đem ổn định cho khu vực và giúp cho các nước yếu đó có một cái tiếng nói có thể song hành để mà đàm phán với các nước mạnh, chẳng hạn như là bên Trung Cộng đang là đất nước. Thì anh nghĩ như thế nào về cái luật quốc phòng đã giúp cho cái khu vực, và không phải là chỉ có các khu vực không, mà từ Ấn Độ cho đến Úc cho đến Nhật cũng hoan nghênh cái luật đó, và có thể nói đây là một cái luật mạnh mẽ nhất và rõ ràng nhất đối với Trung Cộng. Thì anh nghĩ như thế nào?
Thì đó, thì kinh tế và chính trị và quân sự nó cũng giống nhau. Nếu chúng ta thấy là cái mặt kinh tế thì có vòng đai một con đường, và để đối tác là đường gọi là đối lực lại vòng đai một con đường là có chiến lược, và Mỹ gọi là sáng kiến Thái Bình Dương, Bản Đồ Dương. Và về mặt quốc phòng cũng vậy, thì nói chung là Trung Cộng mở một cái vòng đai quân sự từ Bắc Kinh đi xuống tới Phi Châu, thì Mỹ cũng có một vòng đai quân sự đối lực lại với Mỹ, với Trung Cộng. Thì cái việc làm xây một cái hàng rào để mà bao che, mặc dù là hàng rào của tôi nhưng mà đất đai thì anh có trong phòng đó, thì cũng lợi cho những nước nhỏ nằm trong cái vòng đai an ninh của Mỹ. Chứ đó là chưa kể cái việc mà Mỹ sẽ tiến hành hiện đại hóa một số các phương tiện để giúp cho các quốc gia nằm trong cái khu quyền lợi của Mỹ để có thể tương tác lẫn nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau và cùng bảo vệ cái chủ quyền của mình. Thì cái đó là rất là lợi. Mà nếu chúng ta nhìn lại trường hợp của châu Âu sau đệ nhị thế chiến, thì cũng giống như một cái NATO thứ hai, bậc NATO hình thành cả châu trong tương lai. Quý vị cũng biết là nếu mà ai đọc sử thì thấy là trước đệ nhất thế chiến cũng vậy, có rất nhiều cái liên minh sẽ hình thành, và cái liên minh đó, sự tồn tại của liên minh đó ảnh hưởng rất nhiều kết quả của chiến thứ nhất. Rồi sau cái chiến thứ nhất thì chiến thứ hai cũng vậy, tức là sau cái chiến thứ hai thì có những cái liên minh giống như trường hợp của các quốc gia Minh ước Bắc Đại Tây Dương, rồi các liên minh khác. Thì hiện tại tại Á Châu cũng vậy, bây giờ thì chưa có liên minh bởi vì cuộc mâu thuẫn mới bắt đầu, nhưng mà khi mà mâu thuẫn dẫn đến một tình trạng sâu sắc hơn, trầm trọng hơn và xung đột lớn hơn thì sẽ tạo cái liên minh, chẳng hạn như Nhật Bản, Úc, Đại Lợi, rồi Mỹ và Ấn Độ, chẳng hạn như vậy. Hầu hết các quốc gia đều mang cái màu sắc dân chủ mà họ liên minh với nhau, ngoại trừ Việt Nam. Thì đó, cái vị trí Việt Nam là vị trí hiện nay Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách 3-0, tức là không liên minh với ai cả. Thì chính cái chính sách 3-0 đó là chính sách, thật sự đó là chính sách của Trung Cộng. Trung Cộng cũng chủ trương 3-0 và mong muốn Việt Nam cũng áp dụng một chính sách tuyệt đối không có liên minh với quốc gia nào khác, và tương tạo gọi là hỗ tương và cùng có lợi với quốc gia, không tạo một liên minh quân sự nào, không để quân đội nào đóng trên đất của mình. Những yếu tố như vậy thì yếu tố đó thuộc của chính sách của Trung Cộng chứ không phải là của Việt Nam. Việt Nam chỉ mang về và áp dụng tại Việt Nam. Thì đó, cái mà muốn thay đổi Việt Nam mà thay đổi để tạo những cái liên minh như vậy thì phải thay đổi cơ chế chính trị của Việt Nam trước. Để có chỉ có một cái chính phủ dân chủ thật sự mới có thể đương đầu với quốc tế, với Trung Cộng và có thể làm việc chung với quốc tế được. Cái chế độ cộng sản Việt Nam là chính phủ thối nát, chỉ sống trên cái gọi là đau khổ và có chịu đựng của dân tộc từ bao nhiêu năm nay. Nếu mà nhìn vào chính sách của Trung Cộng, nó phát triển từ 1979, tức là thời của Đặng Chí Bình bắt đầu chiến bốn hiện đại hóa cho đến bây giờ là bao nhiêu năm, gần 40 năm trời. Nhưng mà Việt Nam trong suốt 40 năm đó, chính sách của đối ngoại của Việt Nam hoàn toàn không thay đổi gì cả.
Vâng, còn một yếu tố mới nữa là cách đây khoảng chưa tới một năm thôi, thì chúng ta thấy rằng Bắc Hàn vẫn còn đang là úp mở mở. Chính vì thế mà Tập Cận Bình cũng gần như là dùng cái con bài của Bắc Hàn để mà đương đầu với Mỹ, để mà có thể đối trọng, làm một cái đối trọng và có thể điều đình với Mỹ, có thể trả giá với Mỹ qua cái vấn đề Bắc Hàn. Nhưng mà mới gần đây thì Bắc Hàn và Mỹ lại đối đầu trực tiếp với nhau, đã đối thoại trực tiếp với nhau rồi. Thì kể như là cái con bài mà Trung Cộng có thể dùng Bắc Triều Tiên để mà đổi chác, và người ta nghĩ rằng có thể ông Tổng thống Trump vì cái vấn đề Bắc Hàn, giải quyết vấn đề Bắc Hàn, có thể ông Trump ông ấy lơ là trong cái vấn đề Biển Đông và có đem lại cái sự bất lợi cho Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì gần như là vấn đề Bắc Hàn gần như là có thể được giải quyết một cái phương thức khác, thì Việt Nam cũng đỡ đi một cái gánh nặng đó. Anh có nghĩ rằng đây là một điểm lợi rất là quan trọng cho Việt Nam để đỡ lo rằng Mỹ dùng cái Bắc Hàn để mà trả giá, Bắc Hàn và Việt Nam để mà trả giá với Trung Cộng, thì anh nghĩ như thế nào trong vấn đề đó?
Tôi nghĩ là cái chính sách của Tập Cận Bình, mỗi khi mà mình nhìn vào vấn đề mình bị cái ám ảnh Mỹ cường quốc, thật sự là cái vai trò của Trung Cộng đối với Bắc Hàn rất là lớn, bởi vì có thể nói là khoảng 90% cái nguồn nguyên liệu, vật liệu, tất cả các phương tiện để nuôi sống cái nền kinh tế của Bắc Hàn là từ Trung Cộng. Do đó cái tiếng nói của Trung Cộng rất là mạnh và có áp lực rất là mạnh đối với Bắc Hàn. Chứ đừng có nghĩ rằng, nhiều người có nghĩ là đó là thái độ của Bắc Hàn là Kim Jong-un là cái tự động quyết định và đi với Nam Hàn, hoặc là cái tự động quyết định bắt tay với Mỹ, tự động quyết định nói chuyện với Tổng thống Trump chẳng hạn. Điều đó không có. Thật sự là phần lớn cái quyết định về chính sách đối ngoại của Bắc Hàn là từ Bắc Kinh, chứ không phải dễ dàng như mình tưởng đâu. Không phải là dễ dàng tôi nuôi anh từ 1952, 1949, rồi tôi đòi gửi 1 triệu quân qua để đánh với anh, để giữ lại cái phần Bắc Hàn từ 52 cho đến bây giờ. Và từ bây giờ anh tự động, anh xé lẻ, anh lặng lẽ, anh cuốn gói, anh ra đi. Nó không dễ dàng như vậy đâu. Do đó cái tiếng nói của Trung Cộng hết sức là quan trọng đối với Bắc Hàn. Vừa rồi quý vị cũng thấy là có chuyến, không những một chuyến viếng thăm Bắc Kinh, mà thứ ba chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Chủ tịch Bắc Hàn. Thì điều đó cho thấy là cái vai trò của Trung Cộng rất là lớn đối với Bắc Hàn. Nhưng mà thời kỳ của này nó hoàn toàn khác với cái thời kỳ của chiến tranh lạnh. Họ nuôi cho Trung Cộng nuôi dưỡng Bắc Hàn để làm đe dọa đối với nền an ninh của Nam Hàn, cũng như đe dọa đối với nền an ninh của Mỹ và quyền lợi của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nhưng mà điều kiện chính trị bây giờ khác nhiều. Bắc Hàn, Trung Cộng cần một thời gian ổn định 20 năm để có thể phát triển cái nền kinh tế và quốc phòng của Tập Cận Bình đến cái gọi là mục đích của họ là 2049, để mở ra một cái thời đại mới cho Trung Cộng. Mà để làm được như vậy thì họ cần một thời gian 20 năm ổn định. Mà muốn ổn định thì trước hết phải lần đặt anh Bắc Hàn vào cái vị trí khiêm nhượng hơn. Bây giờ cũng vẫn tiếp tục nuôi sống Bắc Hàn, cũng tiếp tục đặt Bắc Hàn vào vị trí quan trọng, nhưng mà không quan trọng như trước nữa, và không dùng Bắc Hàn như một con cờ đánh thấu Mỹ như trước đây nữa. Và họ cần sự ổn định thật sự, và ổn định thật sự bằng cách là phải để cho Bắc Hàn chấp nhận có những cái điều kiện giải giới về nguyên tử. Thì đó là hầu hết là cái chính sách này nó phát rất nhiều yếu tố, chứ không đơn giản là khả năng của Tổng thống Trump. Nhưng mà cơ hội của ông, và ông nắm bắt cơ hội đã đến, và nắm bắt cái cơ hội đó, và đúng cái thời gian mà Bắc Hàn cũng như là Trung Cộng muốn gọi là lắng dịu cái tình hình tại biển đông, tại Bắc Hàn, Nam Hàn, để ông tập trung vào vấn đề của Biển Đông và Thái Bình Dương.
Vâng, vấn đề Biển Đông thì cũng có liên quan đến Việt Nam, và Việt Nam trong tương lai có sự sáng suốt nào của các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam để mà có thể dùng cái vị trí của chúng ta, về cái địa thế của chúng ta, cha ông của chúng ta đã có một cái địa thế như vậy, thì họ dùng cái địa thế đó để mà có thể hóa giải tất cả những khó khăn, thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng cho nhà lãnh đạo Việt Nam trong tương lai. Dù bất cứ một chế độ nào đi nữa, thì cái vấn đề mà giải quyết các xung khắc ở trong cái Biển Đông cũng đòi hỏi cái sự sáng suốt cũng như là lãnh đạo tài tình của các nhà cầm quyền. Nhưng mà chương trình ngày hôm nay chúng ta phải tạm dừng ở nơi đây. Chúng ta hẹn với quý thính giả vào những kỳ tới để chúng ta nói tiếp về những cái thời sự Việt Nam liên quan đến Biển Đông. Bởi vì Biển Đông trông như vậy nhưng mà vẫn còn đang có nhiều cái vấn đề đang tập trung vào vấn đề Biển Đông của cả hai phía đang đối lập với nhau để mà giải quyết một cách êm thắm. Thì đây là một sự có lợi cho tất cả những người dân và đặc biệt Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả cũng như là cảm ơn anh Trần Trọng Đạo. Trước khi chúng ta dứt lời, xin cho đôi lời để chúng ta chấm dứt chương trình. Anh Đạo.
Dạ, cảm ơn Trần Anh, cảm ơn tất cả quý vị. Tôi có đề nghị là không biết là quý vị nghe, và nếu quý vị có câu hỏi gì hay là ý kiến gì, tôi nghĩ là quý vị vào website của đài phát thanh và viết những câu hỏi đó. Bởi vì nhiều lúc chúng tôi nói mà chúng tôi không biết là quý vị có nhiều có câu hỏi mà chúng tôi lại không có dịp để trả lời. Thì nếu quý vị viết và gửi về đài, thì cái khi mà chúng tôi nói thì chúng tôi có một số vấn đề mà được sẽ tập trung, và thứ hai những cái vấn đề nào mà chúng tôi không trả lời được thì chúng tôi sẽ dành thời gian để nghiên cứu, rồi tuần sau nữa thì chúng tôi lại có cơ hội để mà giải thích hay là trả lời cho quý vị. Như vậy nó dễ hơn và nó có nhiều tính kết quả tốt đẹp hơn cho những buổi talk show, những buổi như thế này.
Vâng, cảm ơn Trần Trung Đạo và cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình, và kính chúc anh Trần Trung Đạo cũng như là quý thính giả buổi chiều thật là hạnh phúc và an toàn, an lành bên gia đình và người thân. Kính chào.
Kính chào quý vị.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển con tạc vào xứ xa Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay tuyên bố.